tham lam.
Khi con ích kỷ và tham lam, có những món quà không bao giờ con được tặng.
Tham vọng.
Con gái, con có thể mất người đàn ông của mình chỉ vì tin tưởng quá, nhưng cũng có thể mất anh ta bởi vì quá đa nghi trong một mối quan hệ. Đừng bao giờ kiểm soát đàn ông đến mức ngạt thở, nhưng cũng đừng bao giờ để anh ta bị bơ vơ. Con có thể một thời gian tham vọng, nhưng xin đừng tham vọng cả đời. Con có thể chịu đựng một vài tháng năm cô độc để đuổi theo những tham vọng, nhưng đến khi đã tìm được một người để chia đôi sự cô độc, làm ơn đừng vì vẫn còn dở dang tham vọng mà bỏ lại trọn vẹn sự cô độc cho anh ta. Nói tóm lại là, trước khi gặp anh ta, người đàn ông của cả cuộc đời, hãy hoàn thành cho xong tham vọng, hoặc là bỏ bớt tham vọng đi. Vì khi còn tham vọng trong sự nghiệp, thì hạnh phúc cũng chỉ được xếp thứ hai. Đừng để một người phụ nữ khác nhìn thấy người đàn ông của con là tham vọng của cô ta. Vì đàn ông, dù bản lĩnh đến đâu, nếu không ngã ngay, cũng sẽ sai tình dần dần, rồi rời nghiêng từ từ, rồi lãng quên.
Thành công.
Thành công không có nghĩa là kiếm thật nhiều tiền. Tiền là thành quả của cả quá trình, chứ không còn là lý do bắt đầu làm việc nữa. Khi còn trẻ, đừng tự gây áp lực mệt mỏi khi đặt ra vô vàn câu hỏi làm việc này có được tiền không, bao nhiêu tiền, như thế là ít hay nhiều, thiệt hay lời, nên hay không. Người trẻ là những người đã đi qua tuổi trẻ nhưng luôn trẻ. Họ khác những người còn lại ở điểm đôi mắt họ khi kể về đam mê lúc nào cũng lấp lánh, kể say sưa, bất kể đam mê là gì, mặc kệ gian nan, khó khăn, chán nản, thất bại, tuyệt vọng, luôn là những thứ đi theo lẻo đẻo, thậm chí chen ngang, gián đoạn, ngán đường, chặn lối, đối đầu đam mê. Hãy nghĩ tiền là công cụ để sống, để tranh đấu với khó khăn và tồn tại, chứ không phải là đích đến trong hành trình của mỗi con người. Đích đến sẽ là thành công trong sự nghiệp, là thực hiện được những gì mong muốn hoặc hài lòng với những gì đã làm được. Thành công trong sức khỏe là hạn chế tối đa đau ốm, bệnh tật. Thành công trong các mối quan hệ và sự lâu dài, gần gũi và nồng ấm. Thành công trong cuộc sống là được tôn trọng và tin tưởng. Thành công trong tình yêu chính là hạnh phúc. Mẹ không chúc con rồi sẽ có thật nhiều tiền vì lời chúc này quá ít. Mẹ muốn chúc con đủ, bởi vậy mẹ chúc con thành công.
Thành phố.
Mẹ có thể nỗ lực làm việc cả tuổi trẻ để chuẩn bị tốt nhất chăm lo cho con. Nhưng mẹ không muốn con là một đứa trẻ thành phố như thế này. Tuổi thơ được bao bọc trong những bức tường rực rỡ sơn hoặc là giấy dán kiểu cách họa tiết. Năm tháng ấu thơ lớn dần lên với mô hình ô tô, máy bay được đúc khuôn bằng thứ nhựa cao cấp đặc quánh với búp bê kiêu kỳ trong hộp gỗ, tóc mịn hơn tơ. Những đứa trẻ đó nhìn sắc màu qua màn hình tivi, ngắm đời qua lớp cửa kính ô tô mỏng dính và sạch bóng. Chúng trưởng thành bên những chậu cây cảnh, tỉa ngắt đắt tiền, từng cọng lá, mà cứ đờ ngỡ là đã sống giữa cả một khu vườn xanh ngát cỏ hoa. Chúng đi học và thậm chí chẳng bao giờ hiểu nổi khó nhọc đến ngày đóng học phí. Chúng bắt đầu đến tuổi sà vào những cuộc vui, khi rượu tây chỉ là thứ nước dùng kèm mồi nhắm. Uống không hết thì đổ đi, lãng phí là cái khỉ gì cơ chứ. Chúng đua xe, tuổi trẻ mà, phải lao bay, chạy nhảy vung vút, càng tốc độ và không gian. Chúng lý sự thế. Chạy qua đêm tối âm u, để về đích nơi địa đàng ánh sáng. Chúng đổ dốc thời gian vào đêm, quay cuồng trong tiếng nhạc nện chát tai, chao đảo vì ly cồn sóng sánh, đâm sầm vào nhau trên giường sau một trận vui tàn. Khi chẳng còn não ai tỉnh, chúng đập phá, phả xì gà, rít thuốc lá, thậm chí là cả ma túy, cần sa. Chúng mặc kệ, ai quan tâm đâu, chỉ có nỗi cô độc vây lấy chúng. Chúng nghiện mùi nước hoa tan lẫn các loại, rồi chui rút bịch kín lỗ mũi ở các trung tâm thương mại. Chúng thích xách những cái túi giấy ngay ngắn, bên trong chất đầy hàng hiệu xa xỉ. Chúng thích tận hưởng, vì có ai quan tâm cơ chứ? Chỉ có cô đơn, tại sao phải khổ, sống được mấy mà không tận hưởng, ăn bám thì sao? Sướng thì có quyền mà. Hai đứa trẻ thành phố năm nào lấy nhau, cột đời nhau bằng thứ dây vợ trói buộc từ phía hai gia đình cân xứng của nã. Đám cưới xa hoa, kẻ nâng cốc cười hỉ hả, kẻ khóc thầm vì hạnh phúc nhầm lẫn, không xúc cảm. Thế là vài năm sau, lại sản sinh ra một thế hệ những đứa trẻ thành phố. Trái đất tròn, những chuỗi sự kiện cũng xoay nối lẫn quẩn. Mẹ thực sự không muốn con trở thành một đứa trẻ từ bé đến lớn y hệt như vậy. Thất bại. Sống hay yêu cần nhiều tỉnh táo hơn là mộng ảo. Sẽ biết đi hướng nào hoặc dừng lại ở đâu. Nếu con đặt cược trong một canh bạc và thua, con sẽ mất rất nhiều vật chất. Khi những quân bài bại trận bị va hạ ván lật ngửa, con sẽ thấm thía mặt trái của sự chiến thắng. Nó có vị mặn đắng ra sao? Nếu con liều lĩnh và bất chấp để yêu, vứt bỏ cả lòng tự trọng, đến khi mất đi, con sẽ mất đến mức biết chắc chẳng còn lại gì. Tổn thất về tinh thần là tổn thất không thể đo đếm. Nhưng nếu con mạo hiểm trong đầu tư kinh doanh, cho dù bị phá sản và mất trắng, con vẫn có cả gia tài kinh nghiệm bài học, kể cả nó xót xa, con đâu có lỗ vốn hoàn toàn. Ngày nào còn được sống là còn phải dám đương đầu. Có tuổi trẻ là còn có cả phía trước một tương lai dài. Đừng bao giờ ngừng cố gắng. Thất bại có đắng, thành công mới ngọt. Con yêu của ta. Thèm. Giống như đôi khi muốn nhớ ai đó một thói quen, còn yêu vẫn là điều gì đấy thật đáng thèm. Thói quen. Có những thói quen nhất thiết phải cần đến sự dứt khoát từ bỏ mới có thể quên đi được. Nhiều người cứ lầm tưởng tình yêu là một thói quen. Thật ra tình yêu là cảm xúc, chỉ có nỗi nhớ mới là thói quen. Trên đời, thói quen khó từ bỏ nhất chính là nỗi nhớ. Thời điểm. Con gái, đừng trách một người đàn ông đã ở đâu, trong khi con đang ở đợi đây lâu đến vậy. Đợi đến thời điểm của cuộc đời, sẽ gặp được nhau, đủ lâu để yêu. Thời gian. Thời gian như một cú búng tay, tách một cái là ngày đi qua ngày. Thuốc lá. Đừng nói với mẹ, mẹ ơi, ngoài kia cả triệu người đàn ông hút thuốc, con chẳng thể nào khác đi được. Thuốc lá độc không phải vì ai cũng muốn như thế, mà vì mẹ đã thử. Mẹ thử tại sao con không ư? Mẹ thử để dạy con. Thuốc lá, con không ngửi thấy nó hôi, cũng như chẳng ai ngậm một điếu thuốc lại muốn tin rằng đang để độc tố ngấm đậm môi. Trước sau gì cũng phải chết ư? Thuốc lá khiến con người ta bình tĩnh, tỉnh táo ư? Con có thể không tin mẹ, nhưng rồi cứ lớn lên và cuộc đời sẽ chỉ cho con thấy ngoài kia còn đầy điều thú vị, có thể lôi con ra khỏi u mê. Thứ tha. Quên cũng là tự tha thứ, tự cõi trói tâm hồn khỏi những hằn học xấu xa. Thay vì cố gắng tẩy rửa trí nhớ, xóa sạch cả mảng quá khứ, thì học cách thứ tha vẫn đơn giản hơn nhiều. Cái giá của thứ tha là sự nhẹ nhõm trọn vẹn. Kết quả của những vết hằn hậm hực là nhiều nhát của tổn thương nặng nề. Tha thứ được thứ tha, sống ngắn ngủi, người với người còn cười với nhau đếm được mấy lần mà phải khóc lóc vì nhau, giày vò nhau, cào cấu nhau. Nếu không cười nổi, thì cứ lướt qua nhau, không ngoái lại. Bao nhiêu cay đắng đừng trả lại nữa cho nhau. Thừa. Này con, nếu khó để làm theo thì xin vẫn cứ nghe lời, vì mẹ chỉ khuyên vài dòng thế này thôi. Đừng thừa nhận nỗi nhớ quá nhiều lần với một người, bởi khi nỗi nhớ đầy quá trào ra tim, nỗi nhớ sẽ là thừa và con sẽ chẳng biết đổ đi đâu cả. Người ta cũng chẳng giữ lấy hết đâu mà con à. Thực tế. Đó là thực tế xã hội, chúng ta có chấp nhận hay không thì thực tế vẫn là thế.
Tiền.
Đối với mẹ, lòng tin quan trọng hơn tiền nong. Đánh mất niềm tin là mất tất cả, đánh mất tiền nong mới chỉ là mất mát thôi. Dạy con cách xin tiền bố mẹ chẳng thể khó như dạy con kiếm từng đồng. Kiếm tiền chẳng bao giờ dễ như xin tiền, nhưng có khó mới có vẻ vang, mới đáng tự hào.
Tiến và lùi.
Trong công việc, nên tìm mọi đường để tiến lên. Nếu tham vọng, trong tình cảm, nên tính luôn cả đường lui. Nếu tự trọng.
Tinh khiết.
Thật tuyệt vời, sau một cơn khóc, những hạt nước nhỏ đánh thức cảm xúc, ngọt như một giọt mưa tròn vo, mát lành như một viên sương ướt ẩm. Chữ cũng tinh khiết, tận cùng, từ cũng trong vắt, nhìn thấy đáy. Con đừng nghĩ khóc là điều gì đó quá tệ trên đời.
Tỉnh.
Cho phép mình sai, nhưng sai để tìm ra cách đúng. Cho phép mình thất bại, nhưng không được thất bại quá lâu. Thất bại chính là để thành công.
Tin tại mình, tỉnh tại tâm. Tình.
Tình bận. Nếu con yêu một người quá bận để yêu, đến thời gian quan tâm không có, muốn gặp nhau cũng khó, yêu rồi chỉ để đó. Còn giống như bị đang ảo tưởng được ôm cả khoảng mênh mông, nhưng hóa ra chỉ là nắm chặt một cơn gió, thì mẹ khuyên con hãy từ bỏ. Tình cay. Mẹ nghe nhiều người bảo, ghen có nghĩa là yêu. Mẹ lại nghĩ, ghen không đồng nghĩa yêu. Ghen chỉ là cảm xúc của sự hoài nghi, thể hiện lòng ích kỷ, có cả màu sắc, tự ti khi so sánh đặt cạnh. Thôi thì quên đi. Quên. Hờn ghen nhỏ nhen, quên nhào nát cay rát trong đôi môi mình. Nếu cứ mãi mãi nhìn vào câu chuyện của người khác, thì cuộc đời mình ai viết tiếp cho?
Tình căm.
Tình căm giống như đặt trái tim mình vào chính giữa một tấm vải, gập đôi tấm vải lại và khâu kín ba cạnh. Mỗi một mũi may là một lần muốn ngừng tay. Yêu mà không đủ can đảm để nói, hoặc chẳng thể nói, đó có lẽ là khổ đau, mà khổ đau là một phần của tình yêu, đáng tiếc đấy là phần chưa bao giờ và hình như sẽ chẳng bao giờ thiếu. Về sự im lặng, trong tình yêu nó cũng là một câu trả lời, yêu một chiều, một hướng, một mình, bước qua một đường giữa bạc ngàn nhung nhớ vấn vương. Mặc kệ lý trí phản đối, cứ cố chấp yêu, bướng lì yêu. Mẹ chẳng mong con một lần biết lấy cảm giác yêu đơn phương, nhưng hy vọng nếu như con có lỡ yêu một ai mà giữa câu chuyện đó con cô đơn, thì con vẫn tự đủ cảm thấy tươi vui để vẽ những gam sáng màu, thay vì đợi chờ không ngừng trong u sầu ảm đạm. Sự im lặng có thể gây ra những hiểu lầm, nhưng đôi khi người ta vẫn chọn lựa nó để rời xa nhau.
Tình chật.
Người ta vẫn thường tàn nhẫn nói về những kẻ thứ ba chẳng ra gì, người trong cuộc đổ lỗi chen ngang, khiến hạnh phúc bị tan hoang đổ nát. Người ngoài cuộc nặng lời chỉ trích rằng chỉ có những kẻ tồi tệ mới phá vỡ bình yên. Người thứ ba là người mắc kẹt trong một chuyện tình đã thật sự chật chỗ. Mắc kẹt giữa chuyện tình riêng của người ta, chỉ vì trái tim đi xa nên là lầm đường lạc lối. Mắc kẹt giữa trọn vẹn để kết thúc bên nào cũng trở nên gian dở, mắc kẹt đến ngạt thở giữa vô vàn nhớ và
cần cố quên.
Mắc kẹt đến cùng quẫn, trái tim quỳ gối níu chân, mặt lý trí đớn đau dứt khoát quay lưng cất bước. Đã mắc kẹt có dễ để loay hoay chật chỗ, nhưng vẫn hun hút khoảng cách, đâu thể chạm nổi vào yêu thương. Đứng từ xa không chịu đựng được, nhưng muốn lại gần, sự thật đẩy ra càng xa hơn. Người thứ ba là người yêu một mình, hoặc chỉ mang bóng dáng người tình. Người thứ ba là người đến sau, chỉ còn lại nỗi đau thuộc về, hạnh phúc không để phần kẻ chậm chân. Người thứ ba là người, dù có giành thắng tình yêu, cũng có khi biết mình vừa xô ngã một người, hay là phải chấp nhận buông tay, học cách đắng cay từ bỏ, ra đi bất kể mang trên mình chỉ đầy thương tổn thôi, có ai muốn tự đâm mình vào khổ đau để gãy vụn. Nhưng người thứ ba thật sự không hề muốn là người thứ ba, trong câu chuyện chỉ đủ cho hai người. Có gì ngăn chặn được rung động xúc cảm, có ai cấm cản được nỗi nhớ và lời yêu. Yêu không có sai hay đúng, chỉ có yêu sai người hoặc không đúng lúc, định mệnh xoay ngược. Người thứ ba mãi mãi là người thứ ba, dù rời khỏi câu chuyện tình đó và bước ra có là người thứ hai đi nữa. Thế nên, dù con là người thứ hai hay người thứ ba, chỉ cần mắc nghẹn trong một mối quan hệ, bất kể là mới hay cũ, hãy tìm ngã rẽ tiếp theo, bởi vì mắc nghẹn là một cảm giác không hề thuộc về tình yêu.
Tình cũ.
Nghe một bài hát cũ cũng như gặp lại một người vừa yêu. Tình cũ như mùa thu, buồn mênh mang và đẹp lạ lùng. Mùa qua mùa, mùa đợi mùa, mùa trôi. Tình yêu học trò trong vắt, nước mắt, trong veo hạnh phúc. Nếu chưa từng một lần yêu thương len lén, tỏ tình thì thầm, quan tâm khe khẽ, xúc cảm bối rối thì sẽ là rất đáng tiếc. Lúc con đi qua thời học sinh, sau này con sẽ yêu, nhưng yêu kiểu khác, sẽ không còn có thể yêu hồn nhiên, vô tư nhất, khờ dại nhất, ngại ngùng nhất, dễ tan vỡ nhất, hay giận dỗi nhất, mơ mộng nhất. Không thể, vì không còn, một thời học cấp 3, có một thời đã yêu nhau, khi trái tim chưa từng nứt vỡ, người yêu cũ, bao lâu chưa gặp. Mẹ không khuyên con phải yêu khi còn đang học, nhưng nếu có thể dành tình cảm dịu dàng cho một ai đó, hãy biến nó thành động lực để cố gắng qua những kỳ thi, con sẽ thấy trái tim mạnh nhân lên bao nhiêu lần, ý chí cũng mạnh theo từng ấy phần.
Tình đắng.
Đã vô tâm quay lưng được một lần, sẽ chắc có lần thứ hai dứt tình ngoảnh mặt. Đã một lần ra đi không nói câu gì, thì hẳn sẽ phũ phàng lặng câm, không chỉ hai lần. Tranh cãi và tự ái, nếu dành để nhiên lửa, sẽ nhận được rất nhiều khét lẹt và cháy đen. Một câu chuyện mà bỗng nhiên bị đắng, ai còn muốn kể để nó tiếp tục nữa đâu. Thôi thì, coi như tình đã đi thẳng.
Tình đầu.
Tình đầu như một tấm kính, rồi bụi thời gian sẽ bám mờ xám, hoặc nó sẽ bị nứt tách hai mảnh vì yêu thương chia đôi thành hai lối. Một ngày, có thể con đã lãng quên đi một điều cũ kỹ, thì con ạ, tấm kính đó, dù có thế nào, ban đầu nó vẫn là một tấm kính sáng và trong. Con không nên phủ nhận tình yêu chỉ vì nó đã chẳng còn, cũng đừng nên cố tình xóa hết dấu vết, như thể chưa từng yêu. Thật may mắn nếu mối tình đầu sẽ là tình trọn vẹn. Nhưng con biết đấy, may mắn không chia phần cho tất cả. Nếu con đang yêu mà hạnh phúc đứt gãy, con sẽ được nghe một câu rất quen thế này: tình đầu là câu chuyện lơ lửng nhất, tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Con ạ, mẹ chẳng nghĩ rằng sự gian dở nó đẹp đâu. Thật dối trá, tin mẹ đi, sự gian dở trong tình yêu chỉ khiến nỗi nhớ thắt siết chúng ta ngạt thở. Gian dở sẽ bỏ mặc con, còn con với dở gian. Tình đẹp bởi tim tiếc nuối, những dở gian cắt ngang khiến con da diết quay quắt, thậm chí cồn cào lảo đảo nuối tiếc. Mẹ đoán đấy là thứ cảm xúc có màu xanh biếc, một màu xanh sâu trong đôi mắt nâu đẹp mê dại. Mẹ cũng đã từng tiếc nuối vì mẹ đã từng yêu, yêu lần đầu. Mẹ hiểu, dù chẳng thể hiểu hết. Khi mà con tiếc, con sẽ nhớ những kỷ niệm đẹp nhất của tháng ngày đã qua. Nhớ lúc con hạnh phúc nhất, nhớ khi con nhớ người yêu nhất, nhớ lần trái tim con yêu nhất, nhớ tình nồng nàn nhất, hạnh phúc ngọn liệt nhất, sự quan tâm chân thành nhất. Con nhớ cả những hồn nhiên nhất, ngây dại nhất, trong veo nhất, vô tư nhất. Chính bởi thế mà càng tiết tình càng đẹp.
Tình kỳ diệu.
Tình yêu thật sự là một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đó lại rất vô lý, đến mức con không thể cắt nghĩa giải thích, thậm chí chẳng hiểu gì mà phân tích. Nhưng con sẽ luôn đòi hỏi rất nhiều, đòi hỏi cả những thứ mà không hề thuộc về, và con có thể khư khư nắm giữ. Con của ta, con à, hãy yêu lúc nỗi nhớ của con muốn, đừng yêu khi sự cô đơn của con cần.
Tình lạc.
Đừng đổ lỗi vì cô đơn mà lang thang, vì lang thang mà đi lạc, vì đi lạc mà hốt hoảng đâm sầm vào nhau, xước xác hết trái tim, vì đi lạc mà vội vã tìm đường ra, để va đập vào nhau, nứt vỡ cả hạnh phúc. Cứ tưởng hai kẻ cô đơn, ít nhất một trong hai, phải hết cô đơn dồn sang cho người còn lại. Ai ngờ, cả hai vẫn thế, rời rạc, đã là hai kẻ đơn độc. Đáng lẽ ngay từ đầu, đừng ngoắt vào nhau, để nỗi nhớ dang dở, nếu không gặp, đã không phải xin lỗi vì đã gặp. Đừng gộp hai làm một, con à. Cô đơn nhân đôi mà yêu thương vẫn xa lạ, tình lạc giữa những kẻ cố gượng ghép yêu. Đừng hoang hoải đi lạc trong một trái tim lạ. Đừng quên hết lối về bởi những cơn mê. Đừng để tình uống cạn ly, say mềm. Đừng tìm khi hạnh phúc bỏ trốn. Đừng khóc khi buồn chưa lâu. Đừng yêu khi nồng chưa đủ. Đừng trói cuộc đời nhau, đừng ghim đớn đau, đến ngày sau còn lại gì, thật giả, ra cả, thôi mà.
Tình mỏng.
Tình như khói, rít rất chậm, cố cầm cự rồi đến lúc không thể chịu nổi, phải phả ra hơi dài, cũng tan loãng, cũng quên cạn mà thôi.
Tình một mình.
Yêu đơn phương thà cứ yêu, cứ buồn bã, cứ khổ đau, nhưng thành thật, còn hơn trăn trở vì lo sợ, sự gian dở hoặc giấu kín rồi ân hận vì đã chẳng thể nói ra, dù là một câu, một lần.
Tình ngọt.
Khi còn yêu, hãy dành cho nhau những gì lãng mạn, đừng ngại viết vài dòng nồng cháy, để lúc chia tay day dứt đến đứt lòng. Khi còn bên nhau, không thể nhắn mấy câu quan tâm chân thành nồng nhiệt. Lúc mối quan hệ bể choang vỡ toạc, thì nói nhiều điều về tình yêu mê si còn nghĩa lý gì? Nếu đang nắm chặt tình yêu trong tay, tình yêu là ngay giây phút này, là hôm nay, chứ không phải từ quá khứ hay là đợi tiếc nuối đến tương lai.
Tình nhạc.
Con à, khi mà câu chuyện chưa đi đến đoạn kết thúc, để dừng mà con cảm thấy vị nhạt, thì cho dù con có đổ đường vào trái tim, vẫn thấy hạnh phúc trống rỗng. Đấy không phải là lỗi ở con, chẳng phải con đã cố gắng hàn gắn hết sức. Ngừng trách móc và đừng quá ấm ức, bởi tình yêu là chuyện của cả hai, nếu còn một mình con yêu, đâu thế đủ.
Tình rỗng.
Vì cuộc sống này rộng mênh mông, vì thế giới này quá đông người, thế nên càng ngày duyên số càng dễ bị thất lạc. Xoay lưng lại cũng đánh mất nhau, nhắm mắt cũng bỏ lỡ thành trái tim dang dở, nghiêng người là vô tình lướt qua vội vã. Chỉ cần chậm một bước là xa vô vàng, chỉ cần chần chừ nắm giữ là người ta đã hòa lẫn giữa biển người lạ, chỉ cần im lặng cũng đủ làm khoảng cách rất dài, con à.
Tình vỡ.
Yêu rồi cũng đến một giai đoạn như những viên đá bị đưa ra khỏi ngăn cửa tủ lạnh, chẳng cần ném vỡ cũng tự chảy tan. Tình trước và tình sau. Tình yêu giống như một con đường hẹp, càng chen chúc hạnh phúc càng lâu đến lượt, càng xô lấn giẫm đẩy tất cả càng khó thoát ra, càng lay hoay xoay ngược càng bị mắc kẹt nghẹt thở, càng đông người càng đi, càng bị bịt lối. Chuyện càng rối như tơ nhàu, tình riêng mình nhưng cứ nghĩ cho người kia thì càng vì nhau, càng đau đớn hơn nhiều. Trái tim vốn dĩ rất chật, nó chỉ có thể xếp tình đến trước rồi tình đến sau. Tình đến sau chỉ khi trái tim đã có một khoảng rỗng vì cô đơn hay một lỗ hổng vì xa cách. Không một ai có đủ khả năng để xuyên ngang hay xen giữa một trái tim khi nó đã được trét kín hay nhồi đầy bởi những thương yêu hoặc sẻ chia thấu hiểu. Sau hay trước, âu cũng là sự sắp đặt của định mệnh. Trách ai, cuộc đời không phải lúc nào cũng có lắm chọn lựa để con người chần chừ phân vân. Tồi tệ. Những gì tồi tệ nhất là những thứ chắc chắn ra đi. Tôn trọng. Con trai, con có thể gửi tình yêu đi, nhưng chí ít nên giữ lại lòng tự trọng. Người phụ nữ muốn thuộc về con, họ đã chẳng giữ khoảng cách. Đừng sát lại gần, để nhận ra tất cả càng xa. Mà tệ hại hơn, sự tôn trọng người đó dành cho con đã méo, chứ chẳng còn tròn. Trả giá. Tất cả đều có cái giá của nó, quan trọng là con có dám đánh đổi hoặc chấp nhận trả giá. Trách móc. Người ngoài cuộc mãi mãi là người ngoài cuộc, tình yêu là chuyện mà chỉ người trong cuộc thấu hiểu, họ tự dằn vặt rồi tự tha thứ. Những kẻ chỉ nhìn thấy, nghe kể không bao giờ có quyền phán xét, vì kể cả phán xét, họ cũng sẽ ngộ nhận dẫn đến sai lầm. Đừng nghĩ ai ở ngoài cũng sáng tỏ vấn đề hơn. Khi người ta buồn, người ta chỉ biết bất lực giải phóng những giọt nước mắt ra khỏi đôi mi. Nhưng khi người ta buồn quá, người ta còn không thể khóc. Đành để đôi mắt trống rỗng, giác mạc khô. Đừng trách ai, nếu thấy họ phải trốn trong rượu để quên đời. Uống rượu thường xuyên, dĩ nhiên hại gan hỏng dạ dày. Nhưng lâu lâu mới uống một chút, có thể vỗ về tâm trạng. Đừng trách ai khi thấy họ phải rít thuốc lá, xì gà. Người ta đang bình tĩnh, vả nỗi buồn tan thành làn khói mỏng. Hút thuốc dĩ nhiên độc phổi, nên đừng để trở thành thói quen. Đừng trách nhau nếu không thể chia sẻ. Trái tim. Tình đôi khi như muối trả về với biển cả, bởi con không thể yêu nổi. Yêu một người đã chẳng dễ dàng gì rồi, không thể yêu ép gượng, miễn cưỡng. Chẳng khác gì biết sung trên cành còn xanh mà vẫn cố nhai nghẹn những đắng chát. Trái tim con chia thành các khoang, trong khoang dành cho tình yêu, đáng tiếc chỉ có một ngăn, hoặc chỉ đủ để cất giữ nỗi nhớ của riêng một người, hoặc là để trống, không có ai cả. Trò hề. Đôi khi con thấy đời như trò cười, còn người là gã hề, vậy mà không cười nổi. Tròn. Cuộc sống là một hình tròn, khi bạn cho yêu thương hết lượt một vòng tròn, yêu thương lại trở về bên bạn, thậm chí tràn đầy hơn, hạnh phúc hơn. Nếu bạn ném đi nỗi đau, để người khác phải hứng lấy, thứ cuối cùng bạn nhận, có gì ngoài đớn đau. Trôi. Nhìn lại một năm, thấy vừa ngắn vừa dài. Đã đến một lúc phải biết sợ thời gian. Vốn dĩ tháng năm không vội, nhưng sự thật là chẳng bao giờ nó ngừng trôi cả. Tuổi thơ. Quá khứ là thứ một chiều, nên chẳng có ai bán vé khứ hồi tuổi thơ. Hà Tịnh là thành phố tuổi thơ của mẹ. Vì thành phố đó quá nhỏ, nên ở đâu cũng là trung tâm cả. Và cũng bởi nó quá nhỏ, nên chẳng bao giờ vừa, với nỗi nhớ rất to. Đó là quê hương của con, và luôn là nhà của mẹ. Tuổi trẻ. Tuổi trẻ thuộc quyền sở hữu của con, nên đừng lãng phí nó, chìm vào những u mê hoặc nghe theo sự sắp đặt của người khác mà nó không thích hợp với con. Và con cũng không hề muốn. Mẹ hứa, mẹ sẽ không sắp đặt cuộc đời con. Mẹ chỉ định hướng lối đi. Nhưng muốn đoạn nào bẻ ngoặt, con đã dám chọn, thì con hãy đầu tư vào bảo hiểm cho những rủi ro và học cách chịu trọn vẹn trách nhiệm. Khi con còn trẻ, tiền có thể kiếm chưa nhiều, nhưng quan trọng là say mê bao nhiêu. Với tuổi trẻ, khi con còn trẻ, trong công việc ngoài sức trẻ, thì thứ gì cũng ít. Kinh nghiệm ít, năng lực cũng ít, sự chuyên nghiệp cũng ít ỏi luôn. Thế nên phải nỗ lực nhiều, học hỏi nhiều, can đảm nhiều, chấp nhận thực tế nhiều hơn. Để cân bằng, đầu tư niềm tin là đầu tư không bao giờ lỗ vốn, bởi nếu sai đối tượng, vẫn nhận được một bài học về sự chọn lựa đầu tư. Tuổi trẻ, sự vui vẻ và sức khỏe đều là tài sản, không ai nghèo khi có cả ba. Và nhớ kỹ, ai cũng chỉ có một vòng đời, làm ơn đừng lãng phí nó vì những kẻ ích kỷ và vô ích. Đời người hữu hạn, quỹ thời gian vốn ngắn ngủi sẽ càng ngắn ngủi với những người đang sống mà tự chôn vùi. Tùy tiện. Hãy sống thật tử tế, để nếu người khác có cơ hội phán xét về con mà còn tùy tiện phán xét tiêu cực, thì những người khác tin tưởng con còn đông mênh mông so với những người nhìn con từ xa và chỉ biết đứng đó chỉ trỏ. Tự do. Tự do khi còn trẻ là sống cho mình, tự do khi đã có gia đình chính là cảm giác bình yên. Hãy tự do, con của ta, tự do ngã đau để đứng dậy, tự do vất vả để tích lũy, tự do thất vọng để quyết tâm, tự do bị thương để yêu đời, tự do khóc lớn để lại cười, tự do đổ vỡ để hàn gắn, tự do sống và tự do yêu. Đừng tự trói mình vào ngột ngạt, đừng bỏ tù ước mơ, đừng thắt tim cấm yêu cấm nhớ. Đừng ép buộc nhiệt huyết này nhầm lẫn sang công việc kia, đừng tuyên án chung thân với những điều không tha thiết, mà để con tự do vì mẹ tin con, vì con là con của mẹ. Hơn ai hết, mẹ yêu con, dù mẹ không hoàn hảo, nhưng yêu thương của mẹ là vẹn tròn. Tự lập. Tự lập là một con đường dài không dễ đi, nhưng một khi đã dám đi thì luôn có đích. Tự ti. Mẹ hy vọng rằng con sẽ ít tự ti. Điều này không đồng nghĩa là khuyên con nên kiêu ngạo. Là chính mình, nghĩa là đã khác biệt. Nếu con nhớ mình là duy nhất, con đâu còn đặt con bên cạnh ai để so sánh hơn kém thắng thua nữa. Tuổi trẻ là một đường đua, con phải tự chạy bằng sức của con. Nếu không, đến lúc già nua, con vẫn chưa kịp về đến đích. Mẹ muốn con nhận ra màu trời xanh ngắt, nhưng không phải lúc nào cũng xanh ngắt, cũng có lúc xám ngoét. Giống như cuộc đời vậy, có khi xanh mướt, có khi xám nhám. Nhưng mà xám rồi lại xanh, phải biết buồn để còn trân trọng niềm vui. Tự tin. Con gái, con nhất định phải yêu người đàn ông giỏi hơn mình. Sự ngưỡng mộ sẽ trở thành động lực để con khám phá hết năng lực của bản thân. Ngược lại, nếu con dễ dãi chọn lựa, con sẽ phải tự kìm hãm lý trí tuệ của con xuống chỉ để cho bằng người ta. Khi con giỏi hơn họ, rồi một ngày con cũng không thể nhờ sự tài giỏi đó mà níu giữ họ nán lại lâu hơn trong cuộc đời. Họ cuối cùng cũng sẽ bỏ con đi, vì đàn ông không có tự tin là chẳng có gì trong tay cả. Ở lại là thừa. Con nghe thấy rồi đấy con trai, thế nên con nhất định không được kém cỏi. Tử tế. Đời nhiều mảng, có góc sáng chỗ tối, người cũng có người tốt kẻ không, ai mà không có tì vết, người chứ có phải ngọc đâu. Cứ chì chiết làm xước xác, nứt nát nhau cũng có đảm bảo chính mình được nhẵn mịn, sáng bóng, cao quý, giá trị. Tử tế với người cần tử tế, đáng được thế con à. Thà tử tế có chọn lọc còn hơn lừa lọc diễn người tốt trọn vai. Ước mơ. Tham vọng không có gì là đáng xấu hổ. Kẻ không thể tự hào là kẻ chẳng có nổi một ước mơ. Mọi điều trở thành hiện thực đều bắt đầu từ ít nhất một ước mơ. Vì sống. Chẳng biết tiếc tháng năm thì sống còn có vị gì giá trị. Vô cảm. Hãy biết sợ vô cảm con ơi, vì đó đồng nghĩa cự tuyệt yêu thương chính mình và chối bỏ trọn vẹn mọi niềm vui.
Vô lý.
Bởi vì tình yêu vốn dĩ là vô lý, nên kể cả khó hiểu bao nhiêu, cũng đừng có hỏi nhiều. Những điều bắt đầu bằng hai từ nhàm tẻ, tại sao? Bởi vì con người vốn dĩ mâu thuẫn, lúc thế nọ và lúc thế kia, nhưng thà tự tranh đấu với chính mình, trí não giằng co, cảm xúc đấu đá, còn hơn là sống cứ một màu nhạt nhẽo, để héo queo.
Vô nghĩa.
Mọi lời nói đều vô nghĩa hết, nếu không hành động.
Vui.
Hóa ra niềm vui đến từ những điều bé bỏng như vậy, sống đừng gấp quá mà bỏ qua cả niềm vui.
Xa nhà.
Rồi sẽ có những giai đoạn như thế, con sẽ sống xa nhà, chán ngán cảnh lặng lẽ ăn một mình, lúi húi nấu nướng một mình, lay hoay dọn dẹp một mình, trong bữa ăn không hề vang lên một câu đối thoại, không một tiếng người, không trò chuyện, không người nói, cũng chẳng có người nghe, câm. Có chăng chỉ là âm nhạc phát ra từ chiếc tai nghe, thứ đóng kín luôn cả cánh cửa của thế giới riêng con, nhịp sống công nghiệp bao trùm, cơm hộp, cà phê đóng chai, những cuộc gặp khó khăn, những cú điện thoại thưa dần, những lần tụ tập bạn bè vơi đi, người với người ít chạm mặt nhau đến thảng thốt, hoang vắng hơi người, đến trống hoắt, rỗng tuếch cả tâm hồn. Những người trẻ cô đơn, chật vật với vật chất, thiếu thốn cùng cực tình cảm, thất lạc cả nhau, bỏ quên niềm vui của chính mình. Mẹ đã từng có những cảm xúc như vậy, có thể một ngày con sẽ gặp lại, nhưng đừng buồn, nỗi buồn khiến những đứa trẻ trưởng thành nhanh hơn thôi. Ngồi ăn mì một mình, nhìn những gia đình đi qua, thấy buồn buồn vì cảm thấy đường về nhà xa, những sợi mì soba, nâu và mảnh, những sợi mì udon, trắng và tròn, có mẹ, có cha, vậy mà vẫn ăn một mình, trong trung tâm thương mại xa hoa, chiếc loa rè điệp khúc, về nhà đi, muốn về mà đường còn xa, muốn trở lại, ngày hôm qua, bé dại bên mẹ cha, vậy mà. Tại vì ai cũng phải lớn lên, thế nên ngồi ăn mì một mình, nhìn những gia đình đi qua, nhưng mà là nhà của người ta, mẹ à, mắt ai khóc òa, con à, nín đi con.
Xăm.
Mẹ không cấm con xăm, mẹ cũng không khuyên con nên hay không, nhưng mẹ muốn con nghĩ kỹ và nghĩ bằng lý trí. Xăm cũng là một văn hóa, xăm dĩ nhiên là duy mỹ, xăm là găm mực trọn đời. Nếu xăm, đừng nhất thời quyết định, cũng đừng chọn lựa sai lầm ý nghĩa những gì con xăm. Bởi khi con thấy chán ngấy, bấy lên cuốn họng, chỉ muốn cạo sạch với thứ dính vào da thịt con mỗi ngày, dù có xóa vẫn còn sẹo. Mẹ muốn con hiểu một điều, con đẹp nhất khi con tự tin, và khi con tự tin thì không cần trang trí thêm bất cứ thứ gì trên cơ thể.
Xấu hổ.
Xin con hãy biết xấu hổ, nếu con chỉ sống một cuộc đời nhàm chán, có một tính cách buồn tẻ, với gương mặt nhợt nhạt, một trái tim hời hợt vô tâm như hạt cơm nguội ngắt, đáng bỏ đi.
Xấu xa.
Nếu chẳng may gặp người không tốt với mình, không đồng nghĩa rằng mình cũng phải trở thành kẻ xấu. Còn quá đầy người tử tế lẫn chân thành, người không tốt với ta, không hẳn họ là kẻ xấu con ạ. À, đơn giản là với ta, họ không muốn đóng vai lương thiện, vậy thôi.
Ý nghĩa.
Mẹ sinh con ra để con lớn lên, trưởng thành và bắt đầu hành trình kiếm tìm ý nghĩa những tháng năm.
Yêu.
Tình yêu sẽ dạy cho con rất nhiều điều giá trị, kể cả sự thương tổn cũng khiến con mạnh mẽ hơn. Tình yêu thật lẫn quẩn, những trái tim đuổi theo nhau cho kịp, đuổi mãi miết mà không nhận ra tất cả đang chạy trên một vòng tròn. Nỗi đau của kẻ này là hạnh phúc của người kia, mất mát của kẻ này là trọn vẹn của người khác. Tình yêu là thứ vừa rộng lượng vừa chật hẹp, nhỏ nhen. Đời cũng vậy. Có những chuyện nếu không quăng vào thời gian, cuối cùng cũng không được tháng năm ném trả lại sự thật. Tình yêu là gì chứ? Hiện tại cũng chưa biết hết được. Có nhiều khi phải để hiện tại thành quá khứ mới thấm thía hiểu. Tình yêu có lúc là thứ mà ta đã dặn kỹ tim mình là chỉ nên hiểu một ít thôi, vậy mà vẫn cố tình muốn yêu thật nhiều. Tại con cứ nghĩ tình yêu ở xa, nên là cứ mê mãi đi chẳng gần để tìm kiếm, mà bỏ qua cả người ở gần ngay sát mặt và giữa trái tim mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng là một điều kỳ diệu, ước sẽ được, tìm rồi có, nhìn đã nhớ, yêu là cưới, nhớ nhung cả đời. Tình yêu là thứ gì đó khó giải thích vì những cảm xúc vô lý. Tình yêu là có thể đã tìm thấy, vậy mà chẳng đủ can đảm giữ lấy tay nhau. Rồi một ngày nào đó trong đời, khi đã đủ thấu hiểu về phải đúng sai, chúng ta có lẽ chỉ mong rằng gặp được một người tốt để yêu đã là hạnh phúc rồi. Không còn yêu nhầm người, yêu sai lúc, yêu một mình. Thế là được rồi, được rồi. Chẳng cần mơ ước gì hơn, hay là ham muốn vật chất, hoặc bất cứ điều gì. Chỉ cần yêu một người tốt, và người đó cũng yêu mình bằng một tình yêu tử tế. Chỉ cần thế thôi. Những dòng gấp lại. Cuộc sống khiến chúng ta nhận ra không ai là bé bỏng mãi mãi, con ạ. Rồi ai cũng sẽ phải lớn lên, trưởng thành, rồi già đi. Mẹ đang sống giữa những ngày Hà Nội đang vội như bền bồng trôi. Mẹ nghĩ mình cần sống chậm hơn để kịp nhìn khi mùa thu vàng ửng căng mọng thì mùa đông còn non xanh trên cành. Khi mùa xuân nhú lá, mùa hạ sẽ thả nắng tràn qua. Vài năm nữa, bố các con sẽ là người mẹ muốn cùng ngồi ăn tối mỗi ngày, đợi nhau về ăn cơm, chăm chút nấu nướng, chứ không phải là người mà phải ngồi đối diện nhau trong bữa ăn. Đó hẳn là một cơ duyên thú vị, mẹ tin như thế. Con của ta, dù có lúc con làm sai và bị mẹ mắng giận, thì mong con nhớ, đó vẫn luôn là yêu thương, và chỉ vì yêu thương, sự nóng dữ và nhất thời thôi. Một lúc nào đó, xin hãy hiểu, mẹ không nuông chiều con, mà là mẹ nâng niu con, mẹ không nghiêm khắc, nhưng mẹ sẽ dạy con một cách nghiêm túc. Mẹ sẽ không đề cao con, dù mẹ tự hào đến mấy đi nữa. Mẹ chỉ cổ vũ và tôn trọng con. Mẹ không phải là một bà mẹ hoàn hảo. Trên đời không có bà mẹ nào tuyệt đối hoàn hảo. Nhưng tình cảm dành cho con cái là thứ không bao giờ sứt mẻ và nguyên khối chân thành. Chúng ta đều là con người, sẽ có chỗ chưa tốt, có điểm còn thiếu, có khi bị sai, có lần nhầm lẫn. Rồi để hiểu, để yêu, để chia sẻ và bên cạnh nhau, đi ngang dọc năm cùng tháng tận, suốt cuộc đời. Sau này mẹ đợi ngày con lớn, vào một hôm gió ngọt như kem, chúng ta sẽ ngồi bên cửa sổ, ngắm hàng cây gầy ngoắt, những sợi dây điện đen đặt ngoài kia, và cùng đọc chung quyển sách này, con nhé. Yêu con. Nhật Linh, Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014.